Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 15 tháng 3 năm 2016, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha trong nghi thức thống hối tại đền thờ Thánh Phêrô. Kế đó là tiết mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Yêu Chúa đến cùng, Ngài đã yêu họ đến cùng. Yêu Chúa đến cùng là tình yêu chỉ biết trao dâng. Yêu Chúa đến cùng là hy sinh quên cả mạng sống. Yêu Chúa đến cùng một tình yêu hiến tặng.
Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan, chương 8 từ câu 21 đến câu 30. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái: "Tôi ra đi, các ông sẽ tìm tôi và các ông sẽ mang tội mình mà chết. Nơi tôi đi, các ông không thể đến được." Người Do Thái mới nói: "Ông ấy sẽ tự tử hay sao mà lại nói: nơi tôi đi, các ông không thể đến được?" Người bảo họ: "Các ông bởi hạ giới, còn tôi bởi thượng giới. Các ông thuộc về thế gian, còn tôi không thuộc về thế gian này. Tôi đã nói với các ông là các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết. Thật vậy, nếu các ông không tin là tôi hằng hữu, các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết." Họ liền hỏi: "Ông là ai?" Đức Giêsu đáp: "Hoàn toàn đúng như tôi vừa nói với các ông đó. Tôi còn nhiều điều phải nói và xét đoán về các ông. Nhưng Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật. Còn tôi nói lại cho thế gian những điều tôi đã nghe người nói." Họ không hiểu là Đức Giêsu nói với họ về Chúa Cha. Người bảo họ: "Khi các ông dương cao con người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là tôi hằng hữu, và biết tôi không tự mình làm bất cứ điều gì, nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào, thì tôi nói như vậy. Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi, người không để tôi cô độc, vì tôi hằng làm những điều đẹp ý người." Khi Đức Giêsu nói thế, thì có nhiều kẻ tin vào người. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình phóng sự buổi tối của một đài truyền hình Mỹ, một cô gái nổi tiếng với lối sống sa đọa đã được mời phát biểu ý kiến dựa theo một số câu hỏi của một phóng viên. Cô trang điểm thật sặc sỡ và tỏ ra không những bình tĩnh mà còn có thái độ khiêu khích trước những câu hỏi của người phóng viên, đặc biệt là với những câu hỏi liên quan đến đời sống đạo đức. Chợt nhìn thấy trên cổ cô có một dây chuyền với một cây thánh giá nhỏ, người phóng viên liền thay đổi đề tài. Anh hỏi: "Tôi thấy cô đeo thánh giá trên cổ, hẳn cô là người có đạo?" Và khán giả thấy rõ sự bối rối của cô gái. Có lẽ đây là một vấn đề mà cô không bao giờ nghĩ tới. Sau một lúc do dự, cô trả lời: tôi không theo đạo nào cả. Người phóng viên liền hỏi dồn, thế tại sao cô lại mang thánh giá trên người? Cô gái liền thinh lặng, nhìn xuống sàn nhà một lúc lâu, rồi trả lời. Lúc nhỏ tôi có đạo, nhưng đó là chuyện xưa rồi. Quý vị và các bạn thân mến, chối bỏ đạo, không muốn làm môn đệ của Chúa Giê-xu, mà vẫn còn mang thánh giá của Ngài. Phải chăng đây chính là hình ảnh của nhân loại chúng ta ngày nay? Dù chối bỏ Chúa, nhưng con người vẫn không thoát khỏi được hình bóng thánh giá của Chúa. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giê-xu mặc khải, Ngài là đấng hằng hữu. Khi các ông dương cao con người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là tôi hằng hữu. Chúa Giê-xu hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy mãi đến muôn đời. Dù con người có đóng đinh Ngài, lãng quên Ngài, chối bỏ Ngài, thì Ngài vẫn hiện diện. Tình yêu cứu độ của Ngài vẫn tiếp tục bao bọc và mời gọi con người trở về. Tác giả tin mừng Gioan cho chúng ta biết tình yêu của Chúa là tình yêu đến cùng. Gioan viết, trước lễ vượt qua, Đức Giê-xu biết giờ của người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và người yêu thương họ đến cùng. Tình yêu đến cùng của Chúa là tình yêu cao nhất. Không có tình yêu nào cao hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu mình. Thánh Phaolô giải thích thêm rằng, hầu như không có ai chết vì người công chính, họa may có ai dám chết vì một người lương thiện chăng. Thế mà Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi. Đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Và tình yêu đến cùng của Chúa là tình yêu kéo dài mãi mãi, không bao giờ cùng. Qua bí tích hòa giải, Ngài vẫn tiếp tục là trung gian biện minh cho chúng ta trước tòa Thiên Chúa. Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. Đồng thời, Ngài cũng là trung gian tiếp tục làm đại diện Thiên Chúa, nói lời tha thứ cho chúng ta. Tội của con đã được tha, hãy về bình an và đừng phạm tội nữa. Và qua bí tích thánh thể, Ngài vẫn tiếp tục hiến tế để cứu độ và ban cho chúng ta sự sống muôn đời của Ngài. Lạy Chúa, chính trên thập giá, mà chúng con nhận ra Chúa hằng hữu bằng tình yêu và lòng thương xót của Chúa cho chúng con. Xin cho chúng con biết sống sao cho xứng đáng, hầu đáp lại tình yêu đến cùng của Chúa. Amen.
Yêu cho đến cùng, Ngài đã yêu họ đến cùng. Yêu cho đến cùng là tình yêu chỉ biết trao dâng, yêu cho đến cùng là hy sinh quên cả mạng sống, yêu cho đến cùng một tình yêu hiến tặng nhưng không. Thank you. chạm ban chính mình, làm thần hương để dương vui mong. Yêu cho đến cùng, Ngài ân ban những lời hằng sâu. Con đâu có hiểu, Ngài đã yêu đến tận cùng.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến chung 50.000 tín hữu. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu hãy biểu lộ tình yêu thương qua việc phục vụ lẫn nhau, noi gương Chúa Giêsu đã rửa chân cho các môn đệ. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng thứ Bảy 12 tháng 3 vừa qua dành cho 50.000 tín hữu hành hương. Đây là buổi tiếp kiến đặc biệt mỗi tháng một lần vào thứ Bảy nhân dịp năm thánh lòng thương xót. Trong bài huấn dụ về đề tài lòng thương xót và việc phục vụ, sau khi diễn giải ý nghĩa việc Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, tình yêu là một việc phục vụ cụ thể chúng ta làm cho nhau, một việc phục vụ khiêm tốn làm trong thinh lặng và âm thầm như Chúa Giêsu đã nói, đừng để tay phải biết việc tay trái làm. Việc phục vụ này cũng bao hàm việc đặt để những hồng ân của Chúa Thánh Linh ban cho chúng ta để cộng đoàn có thể tăng trưởng. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, việc phục vụ cũng được diễn tả qua sự chia sẻ của cải vật chất, không để ai phải ở trong cảnh túng thiếu. Sự chia sẻ và tận tụy dành cho những người túng thiếu là một lối sống mà Thiên Chúa cũng gợi ý cho cả những người không Kitô như con đường tình người đích thực. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắn nhủ rằng, Chúa Giêsu cũng mời gọi chúng ta xưng thú với nhau những khiếm khuyết và cầu nguyện cho nhau để biết thành tâm tha thứ cho nhau. Tin Liên Hiệp Quốc. Tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Tòa Thánh đưa ra lời kêu gọi tự do tôn giáo. Hôm 9 tháng 3 vừa qua, Tòa Thánh Vatican đưa ra tuyên bố nói rằng, các tổ chức của cộng đồng quốc tế đã thiếu quyết tâm nhằm giải quyết các cuộc tấn công nhằm vào quyền tự do tôn giáo. Những ý kiến đánh giá đã được đưa ra trong phiên thảo luận về bản phúc trình tự do tôn giáo của đặc phái viên tại cuộc họp Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Việc hạn chế vai trò thiết yếu của tôn giáo trong tất cả các xã hội sẽ không giải quyết được những thách đố hiện nay về tác động qua lại giữa tự do tôn giáo và tự do ngôn luận. Đó là phát biểu của Đức ông Richard Vieira, quyền xử lý thường vụ phái đoàn quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc và các tổ chức quốc tế ở Geneva. Đức ông nói thêm rằng, chúng ta đang sống trong một thế giới đang diễn ra quá trình toàn cầu hóa của hệ hình kỹ trị. Hệ hình này có ý thức nhắm đến việc đồng nhất hóa trong một chiều kích duy nhất, đồng thời tìm cách loại bỏ mọi khác biệt và các truyền thống, nhằm đạt cho được sự thống nhất, dù việc đạt được điều này chỉ hời hợt phiến diện. Rồi Đức ông Gira khẳng định thêm rằng, các tôn giáo có quyền và nghĩa vụ phải lên tiếng minh định rằng, chúng ta hoàn toàn có khả năng xây dựng một xã hội, trong đó chủ nghĩa đa nguyên lành mạnh, tôn trọng mọi khác biệt và giá trị vốn có, chính là một đồng minh quý báu trong việc dấn thân bảo vệ quyền con người và là đường đưa đến hòa bình trong thế giới nhiễu nhương của chúng ta. Xu thế toàn cầu hóa không hẳn xấu. Trái lại, nếu nó giúp chúng ta đoàn kết thì cũng đáng quý. Tuy nhiên, chúng ta đều biết toàn cầu hóa làm cho chúng ta trở thành hàng xóm, chứ không phải anh em với nhau. Nhà ngoại giao của Tòa Thánh còn đề cập đến một khía cạnh cốt yếu khác đối với tự do tôn giáo và mối quan hệ của nó với tự do ngôn luận, đó là sự giới hạn do pháp luật tại một số nước đặt ra qua việc không cho phép được công nhận thực tại tự do tôn giáo. Đức ông Richard Guira mạnh mẽ tuyên bố rằng, để khắc phục những vi phạm quyền căn bản này, mọi người thuộc mọi tôn giáo hoặc không theo tôn giáo nào phải được đối xử một cách bình đẳng như những công dân với tất cả ý nghĩa trọn vẹn nhất, không được phân biệt đối xử và không được bách hại chỉ vì họ có đức tin hay tín ngưỡng. Được biết, phát biểu của Đức ông Richard Guira diễn ra trong cuộc họp lần thứ 31 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhằm thảo luận và biểu quyết về bản phúc trình tình hình nhân quyền trên khắp thế giới, do Hoàng thân Hussein Jordan, Cao ủy Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền tường trình. Cuộc họp lần thứ 31 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc diễn ra trong 4 tuần, từ ngày 29 tháng 2 đến 24 tháng 3 năm 2016 tại Geneva, Thụy Sĩ. Tin Roma. Trong năm thánh lòng thương xót, gia tăng số người xưng tội tại đền thờ Thánh Phêrô. Năm thánh thương xót đưa nhiều người đến tòa giải tội trong đền thờ Thánh Phêrô hơn. Cha Rocco Rizzo, dòng Francisco viện tù, trưởng nhóm các cha giải tội tại đền thờ Thánh Phêrô đã cho biết như trên. Cha nói với tờ báo Quan sát viên Roma rằng, số người xưng tội trong đền thờ Thánh Phêrô gia tăng thấy rõ trong những tháng đầu của năm thánh lòng thương xót, nhưng không phải giữa những người nói tiếng Anh, những người có lẽ vì sợ khủng bố nên tránh xa châu Âu. Cha cho biết là Ngài đã giải tội cho khoảng 2.000 người trong đền thờ Thánh Phêrô kể từ khi Ngài khai mạc năm thánh cho đến tháng 2 vừa qua, nhưng phần lớn là các hối nhân người Ý. Cha Rizzo nghĩ rằng, số người ngoại quốc ít đi là do những cảnh báo về khủng bố sau những vụ tấn công ở Paris vào tháng 11 năm ngoái. Đây là lý do các cha giải tội bằng tiếng Anh có ít người xưng tội hơn trong năm nay. Trong cuộc phỏng vấn ngày 10 tháng 3 vừa qua, cha Rizzo cho báo Quan sát viên Roma biết rằng, ngoài 14 cha Francisco viện tu giải tội thường trực trong đền thờ, thì cũng có thêm 30 cha được gửi đến ngồi tòa trong năm thánh. Các cha sẽ giải tội hàng ngày, ban sáng từ 10 giờ sáng đến 1 giờ trưa, và ban chiều vào mùa đông từ 3 giờ 30 đến 6 giờ 30 chiều, còn mùa xuân và mùa hè thì các ngài sẽ giải tội cho đến 7 giờ chiều. Ngoài các ngôn ngữ chính như Ý, Tây Ban Nha, Anh, Pháp, Đức, Bồ Đào Nha và Ba Lan, cũng có một số cha có thể ban phép giải tội bằng tiếng Hoa, tiếng Manta và Croatia. Cha Rizzo thường giải tội cho khoảng 20 đến 30 người một ngày bằng tiếng Ý và tiếng Tây Ban Nha, nhưng vào dịp cuối tuần, thứ Bảy và Chủ nhật, số người đến xưng tội thường tăng lên và cha sẽ nghe khoảng 50 người xưng tội. Cha cũng nói về một hiện tượng đang gia tăng là số người không công giáo đến xưng tội. Họ muốn xưng tội để xem nó như thế nào. Cha nói rằng, các vị giải tội có thể lắng nghe và khuyên nhủ những người không công giáo, nhưng những trường hợp đó không được coi là bí tích giải tội. Theo cha, ngay cả các khách du lịch hay những người hành hương công giáo thăm viếng đền thờ Thánh Phêrô cũng không quen với việc lãnh nhận bí tích hòa giải. Nhiều người trẻ cho biết họ đã không xưng tội từ khi họ rước lễ lần đầu. Cha Rizzo nói rằng, cha đã giải tội cho những người đã phạm tội trọng cách đây 30 hay 40 năm. Bây giờ họ nghe những lời của Đức Thánh Cha Francisco và muốn hòa giải với Chúa. Đặc biệt, có những phụ nữ đã từng phá thai đến xưng tội với cha. Họ mang vết thương không bao giờ lành, nên dù đã xưng tội đó rồi, họ vẫn muốn xưng tội lại. Trong năm thánh lòng thương xót, cha Rizzo và các cha giải tội ở đền thờ Thánh Phêrô và các đền thờ lớn ở Roma được ban năng quyền đặc biệt, có thể ban phép giải tội cho cả những trường hợp như phá thai, điều mà bình thường cần tham vấn giám mục địa phương hay có khi là Vatican. Cha Rizzo cho biết thêm rằng, có một điều thay đổi nữa trong năm thánh lòng thương xót, đó là trong phần đền tội, nhiều cha giải tội tại đền thờ đã yêu cầu các hối nhân thể hiện sự thống hối của họ bằng một việc làm cụ thể thay vì đọc kinh. Các việc làm này có thể là thăm viếng người đau yếu, đi chợ cho người già, trả hóa đơn tiền cho những người không có tiền, hoặc là giúp cho ai đó đi đến nhà thờ.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, là bài giảng của Đức Thánh Cha trong nghi thức thống hối tại đền thờ Thánh Phêrô, do An Lê trình bày.
Và các bạn thân mến, trong khuôn khổ năm thánh lòng thương xót, chiều thứ sáu, mùng 4 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự nghi thức thống hối tại đền thờ Thánh Phêrô với sự tham dự của năm hồng y, đông đảo linh mục, tu sĩ và 6.000 giáo dân. Sau bài đọc trích từ sách ngôn sứ Isaiah và bài tin mừng về phép lạ Chúa Giêsu chữa lành người mù bẩm sinh Bartolomeo, Đức Thánh Cha đã giảng như sau. Tôi muốn lại được nhìn thấy một lần nữa. Đây là những gì chúng ta khẩn cầu cùng Chúa hôm nay. Chúng ta xin được nhìn thấy một lần nữa, vì tội lỗi của chúng ta đã làm cho chúng ta hết còn thấy tất cả những gì là tốt đẹp, và đã cướp đi khỏi chúng ta vẻ đẹp trong ơn gọi của chúng ta, và dẫn dắt chúng ta xa dần đích điểm cuộc hành trình của mình. Đoạn tin mừng này có giá trị biểu tượng tuyệt vời cho cuộc sống của chúng ta, bởi vì tất cả chúng ta đều thấy mình trong tình trạng tương tự như người mù Bartolomeo. Sự mù loà đã dẫn ông đến cảnh nghèo đói và phải sống ở ngoại ô thành phố, phụ thuộc vào người khác trong tất cả mọi thứ anh cần. Tội lỗi cũng có tác dụng này. Nó bần cùng hóa chúng ta và cô lập chúng ta. Chính sự mù lòa về tinh thần ngăn cản chúng ta nhìn thấy những gì là quan trọng nhất, và khiến chúng ta không còn dán cái nhìn của chúng ta vào tình yêu mang lại cho chúng ta sự sống. Sự mù lòa này dẫn chúng ta từng bước một bám víu vào những gì là hời hợt, cho đến khi chúng ta lạnh nhạt với tha nhân và hờ hững với những điều lương hảo. Biết bao những cám dỗ có sức mạnh che mờ tầm nhìn của con tim và khiến nó ra thiển cận. Chúng ta thật dễ dàng bị lừa đảo để tin rằng cuộc sống chúng ta phụ thuộc vào những gì chúng ta có, vào những thành công của chúng ta và những khen tặng chúng ta nhận được. Chúng ta cũng thật dễ dàng bị lừa đảo để tin rằng nền kinh tế chỉ là vì lợi nhuận và tiêu dùng, và ham muốn cá nhân quan trọng hơn so với trách nhiệm xã hội. Khi chúng ta chỉ nhìn vào chính chúng ta trở nên mù quáng, thiếu sức sống, và tự coi mình là trung tâm, để rồi không còn những niềm vui và sự tự do đích thực. Nhưng Chúa Giêsu đi ngang qua, Ngài đi ngang qua và Ngài dừng lại. Tin mừng nói với chúng ta rằng, Ngài dừng lại. Con tim chúng ta bồi hồi, bởi vì chúng ta nhận ra rằng ánh sáng đang nhìn chằm chằm vào chúng ta. Chính ánh sáng dịu dàng ấy mời gọi chúng ta bước ra khỏi sự mù tối của mình. Sự gần gũi của Chúa Giêsu khiến cho chúng ta thấy rằng khi chúng ta đang ở xa Ngài, thì có một cái gì đó quan trọng còn thiếu vắng trong đời sống của chúng ta. Sự hiện diện của Ngài làm cho chúng ta cảm thấy cần đến ơn cứu độ, và điều này bắt đầu chữa lành con tim chúng ta. Sau đó, khi mong muốn được chữa lành của chúng ta trở nên mãnh liệt hơn, nó dẫn chúng ta đến sự cầu nguyện, để gào lên xin được giúp đỡ một cách thống thiết và kiên trì như người mù Bartolomeo. Lạy Chúa Giêsu, con vua David, xin thương xót tôi. Thật không may, như nhiều nhân vật trong tin mừng, luôn luôn có những kẻ không muốn dừng lại, luôn luôn có những kẻ không muốn bị phiền hà bởi người khác đang kêu gào vì đau đớn. Luôn luôn có những kẻ thích sự im lặng và quở trách người cần đến sự giúp đỡ. Xem họ chẳng qua chỉ là một mối phiền toái. Có một cám dỗ để làm lơ và đi tiếp như thể không có gì. Nhưng khi đó, chúng ta sẽ xa dần Chúa, và chúng ta cũng sẽ ngăn những người khác không cho đến gần Chúa Giê-xu. Cầu xin cho chúng ta có thể nhận ra rằng tất cả chúng ta đang van xin tình yêu của Thiên Chúa, và không cho phép mình bỏ lỡ cơ hội khi Chúa đi qua, như Thánh Augustino nói. Timeo transeuntum dominum. Chúng ta hãy bày tỏ mong muốn chân thật nhất của chúng ta. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho con được sáng mắt. Năm Thánh lòng thương xót này là thời điểm thuận lợi để chào đón sự hiện diện của Thiên Chúa, để trải nghiệm tình yêu của Ngài và trở về với Ngài với tất cả con tim chúng ta. Giống như người mù Bartolomeo, chúng ta hãy cởi bỏ chiếc áo choàng của chúng ta và trỗi dậy trên đôi chân của mình. Nghĩa là, chúng ta hãy gạt sang một bên tất cả những gì ngăn cản chúng ta chạy nhanh về phía Ngài, và đừng sợ phải bỏ lại đằng sau những gì đang cho chúng ta cảm giác an toàn, và khiến chúng ta bo thiết với chúng. Chúng ta đừng ngồi một chỗ nữa, nhưng chúng ta hãy đứng dậy và tìm lại giá trị tinh thần của chúng ta một lần nữa. Tìm lại phẩm giá của chúng ta như những con trai, con gái đáng yêu trước mặt Chúa, để chúng ta có thể nhìn thấy Ngài, được thứ tha và tái sinh. Ngày nay, hơn bao giờ hết, chúng ta, những mục tử đặc biệt được mời gọi để nghe tiếng kêu xin, có lẽ trong âm thầm, của tất cả những người muốn gặp gỡ Chúa. Chúng ta cần phải xem xét lại những hành vi của chúng ta mà từng nơi từng lúc không giúp đỡ người khác đến gần Chúa Giê-xu. Xét lại những kế hoạch và chương trình không đáp ứng được nhu cầu thực sự của những người có thể chỉ đến với bí tích giải tội như những quy định của con người, nếu họ xem mình quan trọng hơn so với ước muốn được tha thứ. Sự thiếu linh hoạt của chúng ta có thể khiến cho nhiều người không đến được sự dịu dàng của Thiên Chúa. Chúng ta phải chắc chắn là không được bỏ qua các đòi buộc của tin mừng, nhưng chúng ta không thể gây ra nguy cơ làm nản lòng nơi những người phạm tội muốn được hòa giải với Cha. Điều Cha đang chờ đợi nhiều hơn bất cứ điều gì chính là những con trai và con gái của mình quay trở về nhà. Xin cho những lời của chúng ta là những lời của các môn đệ, là những người vang vọng lời Chúa Giê-xu nói với người mù Bartolomeo. Cứ yên tâm, đứng dậy, người gọi anh đấy. Chúng ta đã được gửi đến để kích thích lòng can đảm, để hỗ trợ và dẫn dắt người khác đến với Chúa Giê-xu. Sứ vụ của chúng ta là một sứ vụ hỗ trợ để các cuộc gặp gỡ với Chúa có thể xảy ra cá vị và thân mật, và con tim có thể tự mở ra cho đấng cứu thế trong sự thành thật và không sợ hãi. Cầu xin cho chúng ta đừng quên, chỉ một mình Thiên Chúa là đấng hoạt động trong mọi người. Trong tin mừng, chính Ngài là người dừng lại và nói với người mù. Chính Ngài là người ra lệnh đem người đàn ông tới cho Ngài. Và chính Ngài là người lắng nghe và chữa lành anh ta. Chúng ta đã được chọn để đánh thức ước muốn hoán cải, để là công cụ tạo điều kiện cho cuộc gặp gỡ này, để giang tay ra và xá giải. Và như thế, làm cho lòng thương xót của Ngài được tỏ tường và có hiệu quả. Kết luận của câu chuyện tin mừng rất có ý nghĩa. Người mù Bartolomeo ngay lập tức thấy được và đi theo người. Khi chúng ta đến gần Chúa Giê-xu, chúng ta cũng thấy lại một lần nữa ánh sáng cho phép chúng ta nhìn về tương lai với sự tự tin. Chúng ta thấy một lần nữa sức mạnh và lòng can đảm để cất bước lên đường. Những ai tin thì được nhìn thấy, và họ ra đi trong niềm hy vọng, bởi vì họ biết rằng Chúa đang hiện diện, rằng Ngài đang dưỡng nuôi và hướng dẫn họ. Chúng ta hãy đi theo Ngài, như những môn đệ trung thành, để chúng ta có thể dẫn tất cả những người chúng ta gặp gỡ đến chỗ trải nghiệm được niềm vui của tình yêu thương xót của Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha trong nghi thức thống hối tại đền thờ Thánh Phêrô chiều mùng 4 tháng 3 vừa qua, trong khuôn khổ năm Thánh Lòng Thương Xót. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy trình bày.
Rằng Chúa gần con, dẫu đất trời quá bao la, Chúa yêu thương con vô cùng. Từng ngày chờ con thăm viếng, nhưng con hờ hững quay lưng. Nghẹn ngào đợi con hối lỗi, nhưng sao chẳng thấy tâm hơi. Yêu con nên ngài vẫn đợi, ngọt ngào tình cha em ai. Yêu con nên ngài vẫn đợi, gọi mời hồng phúc khôn vơi. Yêu thương nói gì cho vừa, còn ngại ngần làm chi nữa. Gục đầu tựa bên vai Chúa, thứ tha bao tội lỗi. Ăn năn quỳ trước thiên nhan, con tin rằng Chúa từ nhân. Dẫu lỗi tội, dẫu vong ân, Chúa mong con xa bụi trần. Một lời nguyện xin thứ lỗi, rưng rưng mặn đắng đôi môi. Một đời về trong vui sướng, hân hoan bờ bên yêu thương. Yêu con nên ngài vẫn đợi, ngọt ngào tình cha êm ái. Yêu con nên ngài vẫn đợi, gọi mời hồng phúc khôn vơi. Yêu thương nói gì cho vừa, còn ngại ngần làm chi nữa. Gục đầu tựa bên vai Chúa, thứ tha bao tội lỗi.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay, trong khung cảnh sâu lắng của ngày Chủ nhật lễ lá, chúng ta cùng hòa chung tâm tình với toàn thể Kitô hữu trên khắp hoàn cầu, để tưởng niệm biến cố Đức Giêsu tiến vào thành Jerusalem. Chủ nhật lễ lá là một Chủ nhật thật đặc biệt. Ngày ấy đã đi vào lịch sử nhân loại với việc con Thiên Chúa tiến vào thành Jerusalem để thực hiện cách trọn vẹn ý muốn của Chúa Cha. Trong bầu khí trầm lắng này, tôi và quý ông bà và anh chị em cùng được mời gọi chiêm ngắm chân dung của một vị Thiên Chúa qua hình ảnh Đức Giêsu, con một chí ái của Người. Đồng thời, cũng nhìn vào tận thâm sâu cõi lòng mình để xác định lại thái độ đức tin của mỗi người vào Đức Kitô. Trong bài tin mừng chúng ta được nghe ở ngoài nhà thờ khi rước lá, và bài thương khó mà chúng ta vừa nghe. Tác giả Luca cho chúng ta thấy hình ảnh hoàn toàn trái ngược nhau về thái độ của đám đông dân chúng người Do Thái. Thưa quý ông bà và anh chị em, qua bài tin mừng chúng ta nghe trước khi rước lá, tác giả cho chúng ta thấy một diện mạo hoàn toàn khác của đám đông dân chúng người Do Thái. Theo diễn tiến và bối cảnh của bản văn tin mừng, thì mới mấy ngày trước đó thôi, khi mà Chúa Giê-xu tiến vào thành Giê-ru-sa-lem, thì đám đông dân chúng đã reo mừng, tung hô. Họ tung hô Chúa Giê-xu là Chúa, là Đấng Cứu Thế, và là Vua của họ. Họ đã thể hiện niềm vui phấn khởi đó bằng cách là trải áo xuống đường, trải cành cây xuống đường để đón chào và rước Chúa Giê-xu tiến vào thành Giê-ru-sa-lem. Thế nhưng, trong bài thương khó mà chúng ta vừa nghe, thì cũng chính đám đông dân chúng ấy, cũng chính những con người hôm trước đã tung hô Chúa Giê-xu ấy, hôm nay lại la hét, phẫn nộ và đòi giết, đòi đóng đinh Chúa Giê-xu. Tại sao lại có chuyện xảy ra như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em? Sở dĩ đám đông dân chúng Do Thái có thái độ như thế, vì họ không có đức tin chiều sâu, nên họ đã hiểu sai giáo lý, hiểu sai về Đức Giê-xu. Họ đã hiểu sai về Đấng Mê-si-a, hiểu sai về một Đấng Cứu Thế phải đến thế gian. Bởi đó, Đấng Mê-si-a mà họ mong đợi phải là một Đấng quyền uy, một Đấng toàn năng. Đấng ấy đến phải là như vua David oai hùng, cầm gươm giúp họ chiến đấu giải phóng dân tộc. Đấng ấy đến phải cho họ ăn và làm cho đời của họ được lên hương. Trong khi đó, xuất hiện trước mắt họ một Đức Giê-xu lại chỉ là một con người bình thường và rất đỗi tầm thường. Một người không có chút dáng dấp nào để gọi là Đấng Cứu Tinh cả. Hơn nữa, lại là một con người đang bị bắt, thì họ hoàn toàn không thể chấp nhận được. Họ không chấp nhận một Đấng Cứu Thế, một vị vua của họ lại như thế được. Bởi đó, họ đã hoàn toàn thất vọng và bị hùa theo giới lãnh đạo Do Thái, là những người ghét cay ghét đắng Chúa Giê-xu và đang tìm cơ hội để giết người. Họ hùa theo tố cáo Chúa Giê-xu là kẻ sách động dân chúng, ngăn cản nộp thuế cho hoàng đế Roma và tự xưng mình là vua. Mặc dầu quan Phi-la-tô đã ba lần phán quyết là Chúa Giê-xu hoàn toàn vô tội và muốn tha thứ, nhưng họ khăng khăng đòi giết, đòi đóng đinh cho bằng được Chúa Giê-xu vào thập giá. Thưa quý ông bà và anh chị em, nếu chúng ta không có được một đức tin vững mạnh, một đức tin chiều sâu, thì tôi và ông bà và anh chị em cũng dễ bị rơi vào tình trạng như những người Do Thái năm xưa. Khi không có được một đức tin chiều sâu, thì chúng ta dễ hiểu sai về Thiên Chúa. Có thể chúng ta hình dung ra một vị Thiên Chúa theo ý của mình. Vị Thiên Chúa phải đáp ứng những nhu cầu cho riêng mình. Bởi đó, khi chúng ta làm ăn thuận lợi như bán được đất, cất được nhà, sắm xe hơi, hay khi gia đình êm ấm, thuận buồm xuôi gió, chén chú chén anh, thì chúng ta rất dễ nhận ra sự hiện diện của Chúa. Những khi đó, chúng ta dễ nâng tâm hồn mình lên ca tụng Chúa, coi Chúa là nhất, là số một, là number one của cuộc đời chúng ta. Còn khi gặp khó khăn hay biến cố đau thương trong cuộc sống, như là trong gia đình, vợ ốm, con hư, chồng ung thư giai đoạn cuối, làm ăn thất bại, buôn bán thua lỗ, hay thi rớt đại học, v.v., thì chúng ta lại quay lưng với Chúa, bỏ Chúa. Lắm khi gạt Chúa ra khỏi cuộc đời của mình, ra khỏi cõi lòng mình. Trước đây thì đi hết chỗ này nơi kia để tạ ơn, khấn hứa. Nay thì không cần đi lễ hay đến nhà thờ nữa. Và coi như Chúa không còn ý nghĩa gì đối với mình hay gia đình mình nữa. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta có được một đức tin chiều sâu vào Đức Giêsu Kitô, để rồi dù cuộc sống có thuận lợi hay khó khăn, có đau thương hay hạnh phúc, dù thành công hay thất bại, cho dù nhà có bị giải tỏa, thì chúng ta vẫn một lòng tin tưởng và phó thác vào bàn tay yêu thương quan phòng của Thiên Chúa. Vào trung tuần tháng 8 năm 2012, cái chết đau thương của một nam thanh niên đã làm xôn xao dư luận cả một vùng quê nghèo của huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Trên trang báo mạng cho biết, người thanh niên này đã treo cổ tự tử nơi cầu thang trong chính ngôi nhà của gia đình. Bức thư tuyệt mệnh để lại cho biết, người thanh niên này vì người yêu bỏ, bị người yêu phụ tình. Từ đó, làm cho anh ta quá đau đớn và tìm đến cái chết để trả thù tình. Thưa quý ông bà và anh chị em, Chúa Giêsu, Chúa của chúng ta không làm như vậy. Chúa Giêsu chết không phải để trả thù. Chúa Giêsu cũng không chết vì chán đời. Nhưng người chết vì yêu thương. Người đã chết cho và vì người mình yêu. Thật thế, vì yêu thương nhân loại, Chúa Giêsu của chúng ta đã tự nguyện hiến dâng mạng sống của mình. Trong khung cảnh sâu lắng của ngày lễ lá, và qua bài thương khó mà chúng ta được nghe trong thánh lễ hôm nay, chúng ta chiêm ngắm hình ảnh về một vị Thiên Chúa đã chết, đã hy sinh tính mạng vì yêu thương nhân loại. Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, đã chết vì tội lỗi nhân loại. Người đã tự chấp nhận bị treo trên thập giá là vì yêu thương nhân loại và để cứu độ nhân loại. Chân lý ấy đã được Thánh Phaolô khẳng định trong bài đọc 2 gửi tín hữu Philippe rằng: Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, người hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Và trong thư tín hữu Galat, Thánh Phaolô cũng đã khẳng định: Đức Giêsu Kitô đã tự hiến vì tội lỗi chúng ta. Thưa quý ông bà và anh chị em, với niềm xác tín, chúng ta phải nói được rằng Chúa Giêsu đã chết vì chúng ta và cho chúng ta. Tôi cũng như ông bà và anh chị em, chúng ta phải nói được rằng Chúa Giêsu đã chết vì tôi và cho tôi. Như Thánh Phaolô đã khẳng định một cách chắc chắn rằng Đức Kitô đã chết cho tôi và vì tôi. Bởi vậy, tôi và ông bà và anh chị em, chúng ta phải xác tín Chúa Giêsu đã chết vì tôi và cho tôi, chứ không phải chết cho một ai khác. Chúng ta phải nói lên được xác tín đó, thưa quý ông bà và anh chị em. Trong tuần thánh này, tôi cũng như ông bà và anh chị em, chúng ta hãy nhìn lên thánh giá của Chúa, nhìn lên đấng đã bị đâm thâu vì tội lỗi chúng ta. Chiêm ngắm thật sâu vào cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, để rồi mỗi người chúng ta được hưởng trọn vẹn niềm vui trong ngày Chúa Nhật phục sinh. Amen.
Con tôn thờ Chúa yêu thương. Con tôn thờ Chúa khuyên năng, dẫu yêu hèn, dẫu ngu ngơ, Chúa cho con sinh vào đời. Một đời tạ ơn Thiên Chúa, cho con trời đất muôn hoa, cảm tạ tình yêu vô giá cho con đi khúc hoan ca. Yêu con nên đại vẫn đời ngọt ngào tình cha êm ái, yêu con nên ngài vẫn đời gọi mời hồng phúc khôn vơi, yêu thương nói gì cho vừa còn ngại ngần làm chi nữa, gục đầu tựa bên vai Chúa thứ tha bao tội lỗi xưa. Yêu con nên ngài vẫn đời ngọt ngào tình cha êm ái, yêu con nên ngài vẫn đời gọi mời hồng phúc khôn vơi, yêu thương nói gì cho vừa còn ngại ngần làm chi nữa, gục đầu tựa bên vai Chúa thứ tha bao tội lỗi.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, toàn bộ thiên nhiên là đức ái. Nhưng có lẽ chỉ những nhà thần bí mới cảm nghiệm được toàn vẹn tình yêu như thế. Tình yêu Thiên Chúa bao bọc chúng ta. Tình yêu đó là nước chúng ta uống, là khí trời chúng ta thở, và là ánh sáng giúp chúng ta nhìn thấy. Chúng ta sống trong tình yêu của Thiên Chúa, như cá bơi trong nước. Chúng ta quá gần với người. Chúng ta được tình Chúa ôm ấp, và những cơn mưa ân huệ của người luôn đổ tràn trên chúng ta. Chúng ta là quà tặng của Thiên Chúa, nhưng chẳng mấy khi chúng ta nhận ra điều đó. Tình yêu Thiên Chúa luôn bao trùm trên chúng ta. Vậy mà nhiều khi chúng ta cảm nhận tình yêu đó còn kém cỏi hơn là cách chúng ta cảm nhận sự thay đổi của những vật xung quanh mình. Thiên Chúa là tình yêu. Chúng ta có thể cảm nhận được tình yêu của người trong mọi thứ chúng ta bắt gặp hàng ngày. Hình ảnh Thiên Chúa quan phòng hiện diện trong mọi sự chúng ta nhìn thấy. Thử ngắm nhìn dòng người đang hối hả trên mọi ngã đường. Họ bộn bề bao bận tâm lo lắng. Họ không có thời giờ ngừng lại để nghĩ đến Thiên Chúa. Có thể họ không biết được rằng họ đang di chuyển trong Thiên Chúa. Thiên Chúa đang bao bọc họ. Tóc trên đầu họ đã được đếm rồi, và mọi tế bào trong cơ thể họ cũng đã được người kiểm soát. Tại sao chúng ta lại quá bận tâm lo lắng? Tại sao chúng ta lại quay quắt về việc chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì và phải chọn mua những mặt hàng nào? Đức Giêsu dạy chúng ta rằng, Thầy bảo cho anh em biết, đừng lo cho mạng sống, lấy gì mà ăn, cũng đừng lo cho thân thể, lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao. Hãy xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho. Thế mà cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Thiên Chúa nghe thấy tiếng gầm gào của sư tử trong sa mạc. Người quan tâm đến cả tiếng chim câu gọi bầy. Người hướng dẫn đàn thiên nga tìm nơi di trú. Người trông nom cho con chồn con cáo lúc chúng ngủ ngày. Và rồi người lo cho con ếch, con quạ và con gián có đủ thức ăn vào mỗi sớm mai. Hết mọi loài ngửa trông lên Chúa, đợi chờ Ngài đến bữa cho ăn. Ngài ban xuống, chúng lượm về. Ngài mở tay, chúng thỏa thuê ơn phước. Thiên Chúa quan phòng đã chăm sóc trái đất này hàng tỷ năm. Thế mà chúng ta vẫn cảm thấy xa lạ, lạc loài. Và luôn lo âu tất bật với công việc của chúng ta, ra như chẳng có ai quan tâm đến chúng ta vậy. Chúng ta quên mất một đấng khác, luôn chăm sóc mọi tế bào nơi cơ thể chúng ta trong mọi khoảnh khắc cuộc đời. Người không ngừng điều chỉnh lượng máu, cũng như mọi chức năng khác trong cơ thể chúng ta. Thật vậy, chúng ta xác tín rằng, chúng ta không sống một mình, nhưng chúng ta đang ở trong toàn thể vũ trụ. Và chính Thiên Chúa điều chỉnh mọi vấn đề nhỏ nhặt trong chúng ta, để cuộc đời chúng ta trở nên hữu ích hơn. Lạy Chúa, con xin tạ ơn Chúa vì những điều tốt lành Chúa đã thực hiện nơi con, và không ngừng kiện toàn mỗi ngày trong suốt cuộc đời con. Xin đừng để những khó nhọc của cuộc sống làm trái tim con ra chai đá, mà không thể nhìn thấy tình yêu quan phòng của Chúa trong những việc tầm thường hàng ngày. Amen.
Đêm đêm nghe tiếng côn trùng, hòa giao khúc nhạc muôn cung, ca dâng Chúa đấng xuân hạ thu đông, quanh năm ấm no, đâu có gì phải âu lo. Tạ ơn Thiên Chúa, đấng đã quan phòng yêu thương, lo cho muôn loài. Chẳng thương ai, từ khi vũ trụ chưa có, thế nhưng bao người vô tư vui buồn đắng đo. Loài người quý hương
chẳng thương ai. Từ khi vũ trụ chưa có, thế nhưng bao người vô tư vui buồn đắn đo. Thế nhưng bao người vô tư vui buồn đắn đo.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.